cái dây thần kinh nó cũng không nghe được. Người chết dây thần kinh cũng còn, thấy không? Vậy thì dây thần kinh nó cũng không nghe được. Vậy thì cái gì nghe? Đó là quá rõ rồi, thấy không? Không có chỗ gì giấu giếm được hết. Đó. Mà chưa chịu nghe nữa thì thôi. Đó. Cho nên đây ngài bảo phải thấy các pháp là tướng không rồi thôi. Đó. Ngay chỗ một tâm niệm của ông thôi dứt gọi là cây bồ đề, còn chỗ một tâm niệm của ông chẳng thể thôi dứt gọi là cây vô minh. Vô minh vốn không có chỗ trụ, vô minh không có bắt đầu và cuối cùng. À, nếu tâm ông mỗi niệm thôi dứt chẳng được, liền leo lên cây vô minh, vào trong sáu đường, bốn loài sanh mà mang lông đội sừng. Nếu mà thôi dứt được, thì đó là cõi thân thanh tịnh. Ông một niệm chẳng sanh, liền lên cây bồ đề, thần thông biến hóa, thân tùy ý hóa sanh trong ba cõi, pháp hỷ, thiền duyệt, ánh sáng nơi thân tự soi sáng. Nghĩ đến mặt thì ngàn thứ lụa là, nghĩ đến ăn thì đầy đủ trăm vị, trọn không bệnh tật bất thường. Bồ đề vốn không có chỗ trụ, vì vậy không có người được. À, nghĩa là một tâm niệm mà thôi dứt thì ngay đó là cây bồ đề, còn một tâm niệm không thôi dứt thì ngay đó gọi là cây vô minh. Như vậy thì vô minh không có chỗ trụ, tức là không có cái gốc rác, cho nên gọi là không có bắt đầu và cuối cùng. À, chỉ mình giác trở lại thì tức là bồ đề thôi. Cho nên gọi là vô minh nó không có cái tánh thật, chỉ là vọng sanh là như vậy đó. Giác thì liền hết. À, mà ở đây mình không có chịu. Không? Cho nên nếu mà tâm mình mỗi niệm mà thôi dứt được, tức là thôi dứt cái gì? Thôi dứt những cái tâm mà nó theo duyên bên ngoài đó. Không? Thì ngay đó là cây bồ đề. Còn không thôi dứt được thì liền nghĩa là leo lên cây vô minh, rồi vào trong sáu đường, đi vào trong bốn loài sanh, mang lông đội sừng. Đó, đó tức là theo duyên mà sanh. Đó. Còn thôi dứt được thì ngay đó là quê nhà. Đó. Cho nên có bà già, bà già bà đến hỏi ngài thiền sư Đại Đồng, bà hỏi về cái nhà tôi vừa mất trâu, xin thầy bói quẻ xem. Nên nó mất cái đầu. Nhà tôi vừa mất trâu, giờ xin thầy bói quẻ xem. Thì ngài Đại Đồng đó, ngài liền gọi bà lão, bà liền già ngay, thì ngài bảo đây rồi, có mất đâu. À, thì ngay đó bà vui vẻ bà ra về. Ngài bói đơn giản, phải không? Nói mất trâu, mất trâu thì ngài kêu bà, các bà liền già, thì rõ ràng trâu đó có mất đâu, phải không? À, cho nên ngài bói hay thiệt hay, không cần phải làm gì sách dở gì. À, đó, thì như vậy để thấy rằng khi mà gọi là mất trâu, tất nhiên là quên mình, gọi là vô minh, mới đi tìm bên ngoài. À, còn bây giờ nghĩa là nghe gọi cái thì liền giả, thì nó chẳng đó rồi, cho nên nhớ trở lại cái thì liền nghĩa là đây rồi, trâu có đâu mất, thì đó là vô minh hết, là bồ đề. Thì thấy vô minh là không có gốc gác là như vậy đó. Phải không? Mới đó là vô minh rồi, nghe gọi cái thì nhắc trở lại cái thì liền giác rồi, thì về vô minh nó đi đâu? Đó. Không có gốc rễ, cho nên gọi là không có chỗ trụ. À, mình giác thì liền hết. À, nhưng mà ngay đó thì đủ thôi. À, cho nên mới nói rằng nếu mà ngay đây mà một niệm chẳng sanh á, thì liền lên cây bồ đề thì đầy đủ, gọi là thần thông biến hóa nè, tùy cái thân tùy ý mà hóa sanh trong ba cõi, rồi thiền diệt pháp hỷ đủ hết, ánh sáng nơi tự thân mình nó soi sáng, không cần phải nhờ ánh sáng bên ngoài. À, tức là cái ánh sáng sẵn nơi mình, đó là cái vô sư trí đó, đủ hết. À, nghĩ đến mặt thì có lụa là, nghĩ đến ăn thì đầy đủ trăm vị, tất nhiên là ngay đây nó đủ những cái diệu dụng hết. À, từ đó mà nó ứng ra. À, cho nên hãy ngay một niệm chẳng sanh đó thì không để cho một có cái chỗ gì để khởi hết. À, thì nó luôn luôn nó hiện hữu rõ ràng đó thôi. À, mọi người thấy rõ không? Đâu cần phải xa, ngay đây một niệm chẳng sanh, không để cho một cái chỗ gì khởi hết mà nó vẫn hiện hữu rõ ràng, thì cái đó là cái gì? không phải là mình là cái gì còn ai nữa. Đó. Cho nên đó là cái chỉ thẳng thôi. À, các huynh đệ, bậc đại trượng phu còn nghi cái gì nữa? À, là bậc đại trượng phu thì còn nghi cái gì nữa? Nó rõ ràng vậy rồi. À, ngay chỗ dùng trước mắt đó là ai? Ngay chỗ dùng trước mắt đó là ai? Nắm được liền dùng, chớ kẹt danh tự, gọi đó là quyền chỉ. À, thấy như thế, thấy được như thế thì chớ ghét bỏ pháp gì. À, mình để thấy không? Ngài cũng nói đi nói lại thì cũng ngay cái chỗ dùng trước mắt đó thôi. À, có thiếu gì đây, mấy mình để mà nghiệm kỹ lại một cái nhân duyên này nữa để cho thấy rõ. À, thiền sư Kế Trụ, ngài có lần ngài thượng đường thì vị tăng hỏi: bốn chúng quán kỹ nghĩa đệ nhất, vậy chứ thế nào là nghĩa đệ nhất? Bởi vì xưa khi mà thượng đường á thì bạch chúng nghĩa là phải quán kỹ nghĩa đệ nhất á, cho nên đây vị tăng hỏi với bốn chúng quán kỹ nghĩa đệ nhất, vậy chứ thế nào là nghĩa đệ nhất? Sư mới bảo: đâu nhọc hỏi lại. Tức là nghĩa đệ nhất thì đâu cần phải hỏi lại, ngay ông hỏi đó. Rồi ngài mới bảo: đại chúng muốn biết nghĩa Phật tánh thì phải quán thời tiết nhân duyên. Đó là câu mà các ngài thường nhắc: muốn biết nghĩa Phật tánh thì phải quán thời tiết nhân duyên. Nhưng mà thế nào là thời tiết nhân duyên? Thế nào là thời tiết nhân duyên? Thượng tọa, nay đây hãy liền giải tán đi. Đó là thời tiết nhân duyên đó. Ngay đây hãy liền giải tán đi. Mấy đệ thấy cái thời tiết nhân duyên chưa? Ngay đây hãy lại giải tán đi. Đó là cái thời tiết nhân duyên đó. Thấy được chỗ này thì thấy nghĩa Phật tánh liền. Ngài mới nói tiếp: hãy nói là có hay chưa? Ngay đây hãy giải tán đi, hãy nói là có hay chưa? Nếu mà không á thì nhân đâu liền giải tán đi. Nếu không có thì sao biết giải tán? Thì ngay đó có chưa? Còn nếu có thì thế nào là nghĩa đệ nhất? Nếu không thì sao là biết giải tán đi? Còn nếu có thì thế nào là nghĩa đệ nhất? Thượng tọa, nghĩa đệ nhất hiện thành, đâu nhọc quán nữa. Nghĩa đệ nhất là rõ ràng vậy rồi, đâu cần phải quán nữa. Quán nữa là thêm đệ vị rồi. Thì như vậy thì ngay đây có đủ không? Thành ra mình thấy ngài Lâm Tế có lúc á thì giống như là sư tử đụng đến là thì liền hét liền đánh, nhưng mà có lúc thì ngài cũng rất là từ bi, chỉ thẳng thôi, phải không? Nghĩa là ngay đây, ngay cho dùng trước mắt của ông đây thì đó là ai? Rõ ràng. Cho nên đây là ngài mới dẫn cái bài kệ người xưa nói. Người xưa ở đây tức là trong tổ đó, tổ trong 33 vị tổ đó: tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Bài kệ này là bài kệ truyền pháp đó. Mấy anh đệ thấy cái chỗ nào là cái chỗ chuyển chưa? Tâm thì nó theo cảnh chuyển, phải không? Mà cái chỗ chuyển đó nó rất là kín, rất là sâu. Mình á tu hành là không có gì khác thì sao? Theo dòng đó, theo cái dòng chuyển đó mà nhận được tánh thì không mừng cũng không lo. Tức là sao? Không có được mất gì hết. Mừng là được, lo là mất. Theo dòng đó mà nhận được tánh đó, tức là sao? Ngay cái biết hiện tiền đây, thầm nhận trở lại là xong. Mấy người thấy cái chỗ chuyển rất là đơn giản. Tâm thì theo cảnh chuyển. Tâm là cái gì? Biết, phải không? Ngay khi mà nó biết đó mà mình thấy được cái chỗ chuyển đó, nhận rõ trở lại thì ngay đó đủ rồi. Cho nên cái câu chuyện mà ngài Kỉnh Quyền ngài hỏi ngài Lương Sơn đó, ngài hỏi sao? Ngài hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng đó? Thì ngài Lương Sơn ngài mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Âm, ngài nói là đây là do ông Ngô Sử Sĩ vẽ, tức là Ngô Đạo Tử đó. ngay đây là cái này là do Ngô Đạo Tử giả. Thì cái lúc đó thì ngài Kính Quyền ngài nghe vậy thì ngài hơi cúi đầu nghĩ chút. Thì ngay đó thì ngài Lương Sơn ngài nói nhanh liền, ngài nói à, cái này có tướng cái kia không tướng. Rồi ngay đó thì ngài Kính Quyền ngài liền thấy liền đó, theo dòng nhân tánh liền đó. Vừa trầm ngâm cái thì ngài nói à, cái này có tướng cái kia không tướng, phải không? Vừa trầm ngâm cái đó có tướng rồi, còn cái kia không tướng. À, thì ngay đó là thấy chỗ trở về liền, rất là đơn giản mà ngay trước mắt thôi. À, cho nên đây gọi là theo dòng nhận được tánh thì không mừng cũng không lo, có được có mất gì đâu. À, này huynh đệ, theo như chỗ thấy hiểu của thiền tông thì sống chết là lẽ thường, người học phải rất chín chắn. Theo đây thì sống chết là lẽ thường, tất nhiên là người thấy được chỗ này, sống được với chỗ này thì nghĩa là sống chết là cái chuyện gọi là thường nhiên thôi. Cho nên là các ngài mới gọi là sanh như đắp chăn đông mà tử như cởi áo hạ. Nhưng mà phải đến chỗ này, chứ còn mới ban đầu á thì sanh tử là sự đại, sanh tử là cái việc lớn. Nhưng mà khi mà thấy được chỗ này, sống được chỗ này rồi thì mới thấy sống chết là lẽ thường. À, thì như đây là nói về cái chủ khách nè, chỗ này là mình phải nhận cho thật kỹ. Kìa như chủ và khách gặp nhau liền có nói bàn qua lại, hoặc là ứng với vật mà hiện hình, hoặc là toàn thể tác dụng, hoặc khéo dùng phương tiện, mừng giận, hoặc hiện nửa thân, hoặc cởi sư tử, hoặc cởi vua chúa. À, đây là nói lên để cho mình phân biệt chủ khách rõ ràng, không có lầm. À, nghĩa là sao? Chủ khách gặp nhau á thì liền có nói bàn qua lại, nói bàn qua lại thì hoặc là ứng vật mà hiện hình. Ứng vật hiện hình là sao?